Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian và tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt và căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp lễ hiền mẫu. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả và chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thưa quý vị, là chỉ còn có không có bao lâu nữa, tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa là bên thành phố Dallas mưa xối xả sẽ đến trong cái khu vực này. Hiện nay nó đang mưa ở trên cái khu vực phía Bắc và sẽ dời về xuống đây. Mưa ngày hôm nay có thể là những cái mưa rất là lớn, nặng hột và có những cái mưa đá hoặc là sấm sét. Quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị lái xe, trong cái trường hợp mà mưa nặng hột quá thì chúng ta phải dừng xe lại, đậu ở một cái chỗ nào đó an toàn. Cơn mưa có thể kéo dài hết cả ngày hôm nay, rồi vào ngày mai là ngày thứ sáu, trời sẽ bắt đầu nóng trở lại. Hôm nay nhiệt độ vào khoảng 77 thôi, nhưng mà vào ngày mai lên tới 91, rồi ngày thứ bảy lên tới cũng bằng 91. Nhưng mà tới cái ngày lễ hiền mẫu là ngày Mother's Day Chủ nhật thì trời rất là đẹp, nhiệt độ lên cao vào khoảng 86 độ mà thôi, thấp nhất là 71. Tới ngày thứ hai đầu tuần thì mưa lại đến nữa. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có một cái bản tin không có vui lắm, nói về cái bản báo cáo về học vấn đối với lại trẻ em ở trường trung học của Hoa Kỳ. Thì người ta thấy rõ là trẻ em trường trung học của Hoa Kỳ hình như là không có giỏi về các môn toán cũng như là môn tập đọc. Và chúng ta biết là hiện nay vấn đề cạnh tranh về kinh tế toàn cầu nó mỗi ngày một gay gắt, trong khi đó thì học sinh của Hoa Kỳ lại học không có giỏi lắm. Theo cái bản báo cáo cho thấy thì chỉ khoảng 1/4 các em là khá hoặc là tốt về cái môn toán. Trong khi đó về môn đọc đó thì chỉ có 4 em trong số 10 em là khá mà thôi. Và cái bản báo cáo này cho ta thấy là không có một cái sự cải thiện nào về vấn đề học vấn đối với là học sinh trung học của Hoa Kỳ. Và như thế thì người ta lo ngại là không biết rồi các em có sẵn sàng chuẩn bị khi mà các em lên đại học hay không, hay là sử dụng về những cái điều gì mình hiểu biết trong cái công ăn việc làm sắp tới. Trong cái môn mà cái số điểm trong cái lần khảo thi của năm 2013 so với lại năm 2009 thì người ta thấy là học sinh trung học của Hoa Kỳ không có tiến bộ chút nào. Mặc dù là chúng ta thấy trong tháng vừa rồi có một cái bản báo cáo cho biết là tỷ lệ học sinh trung học của Hoa Kỳ tốt nghiệp trong năm 2012 đã đạt tới mức 80%, tức là 10 em đi học thì 2 em bỏ ngang và cũng có được 8 em là đã tốt nghiệp trung học mà thôi. Có một cái bản báo cáo mà cái sơ đồ trên tờ Dallas Morning News đăng cái thông tin cho ta thấy là cái tỷ lệ học sinh được xem là giỏi về các môn toán hoặc là môn tập môn đọc đó thì người ta xếp hạng theo từng sắc tộc một. Người Á Châu của chúng ta đó thì lại giỏi về cái môn toán tới 47%, cao hơn cả người da trắng chỉ có 33%, da đen chỉ có 7 và Tây Ban Nha đó, người gốc Hispanic thì có 12. Trong khi đó về môn đọc thì người Á Châu xếp hàng ngang với lại người da trắng 47%. Chúng ta biết là người Á Châu đa số là nói ở nhà thì nói tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng mà ra ngoài trường thì mới nói tiếng Anh, nhưng mà lại đọc lại tương đương với lại người Mỹ da trắng, cao hơn cả người da đen 16% và người Tây Ban Nha 23%. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì người châu Á chúng ta thường có truyền thống là giỏi về những cái môn khoa học, đặc biệt là môn toán hoặc là môn vật lý hoặc hóa học. Nhưng mà đến những cái môn thường là không phải ngôn ngữ của chúng ta thì thường là các em sẽ có những một số trở ngại nhất định. Nhưng mà với bản tin anh Quang Hưng vừa mới trình bày thì chúng ta thấy rằng những cái khó khăn về ngôn ngữ, bất đồng ngôn ngữ đã không phải là những trở ngại lớn đối với con em gốc Á Châu. Bởi vì ngày nay các em bên cạnh việc ở nhà thì phần lớn các em cũng thường dùng những tiếng Anh. Nhưng mà thí dụ khi mà nói chuyện với ông bà cha mẹ thì các em vẫn nói tiếng Việt. Nhưng mà khi mà nói chuyện với những cousin hoặc là anh em cùng lứa thì các em thường sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Nên vấn đề khác biệt ngôn ngữ đã không còn là những khó khăn đối với các học sinh Á Châu. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin về kinh tế. Đây là một tin vui khi mà FED là cơ quan dự trữ liên bang đã cho biết rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đang lấy đại đà tăng trưởng. Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nói rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng có phần nhanh hơn trong năm nay so với năm ngoái, với tỷ lệ thất nghiệp đã giảm dần. Và chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen cũng đã nói với một ủy ban quốc hội vào hôm qua rằng nền kinh tế đang hồi phục sau một mùa đông khắc nghiệt, làm chậm tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm nay. Bà cho biết nền kinh tế đã cải thiện đến mức FED có thể tiếp tục giảm dần nỗ lực kích thích tăng trưởng với chương trình thu mua trái phiếu lớn. Bà Yellen cũng cho biết thêm sẽ tiếp tục chính sách giữ lãi suất ở mức rất thấp. Bà cho biết lạm phát vẫn thấp mức 2% và là mức mà một số chuyên gia nghĩ rằng có lợi cho nền kinh tế quốc gia. Chủ tịch FED cũng cho biết sự phục hồi có thể sẽ bị ảnh hưởng với do những căng thẳng về chính trị hoặc là những vấn đề trong thị trường nhà đất của Hoa Kỳ. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng là những trong thời gian vừa qua, Khôi Nguyên cũng anh cũng như là anh Quang Hưng đã có những nêu loan báo những cái bản tin liên quan đến nền kinh tế, thì chúng ta đều thấy rằng là những có những bước cải tiến rất là đáng kể. Và với ngày hôm qua thì chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đã một lần nữa tái khẳng định rằng là nền kinh tế cũng đã có những bước hồi phục và đang trên đà phát triển. Thì đây cũng là một tin vui trong một buổi sáng khá là âm u thế này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kinh tế của Hoa Kỳ đang phát triển, cái tam cá nguyệt vừa rồi nó bị khựng lại, lý do là bởi vì cái thời tiết nó quá lạnh, nó khắc khe quá, cho nên là bà con không có đi mua sắm. Anh Khôi Nguyên thì anh có đi mua sắm, thì anh đi mua sắm trên mạng internet rồi, kệ nó, ngoài trời có đổ mưa hay là tuyết gì mình vẫn mua sắm được phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, là cũng bên trang trong của mục kinh tế của tờ Dallas nói về là đa số những cái người người tỷ phú, triệu phú của Hoa Kỳ thì họ nghĩ rằng cái vấn đề mà bất công trong cái lương bổng là một cái vấn nạn đối với lại Hoa Kỳ. Và 2/3 trong cái số này thì họ đề nghị là nên tăng lương hay là tăng cái mức trần, cái mức lương tối thiểu đối với lại người lao động. Như thế thì cái khuynh hướng này nó có thể đảo ngược lại. Những cái người triệu phú, đó, tỷ phú thì họ cũng không có đồng ý về một số các vấn đề, đặc biệt là ăn thua đó là cái chỗ là họ có lòng tin về họ theo cái khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa hay là của Đảng Dân Chủ. Ví dụ như là một nửa những cái nhà triệu phú họ trả lời cái cuộc phỏng vấn này thì họ thấy rằng họ tin rằng là cái vấn đề bất công trong lương bổng hoặc là lợi tức là một cái vấn đề. Trong khi đó thì 86% những người cho rằng họ là Đảng Dân Chủ thì họ lo ngại rằng cái lỗ hổng hoặc là cái sự cách biệt về vấn đề lợi tức là một cái vấn nạn của quốc gia. Nhưng mà chỉ có khoảng chừng 20% người thuộc Đảng Cộng Hòa thì họ không nghĩ là như thế. 2/3 trong số những cái người Cộng Hòa thì họ nói rằng bất cứ một ai làm việc siêng năng đều có thể trở thành giàu có. Trong khi đó thì chỉ có 1/4 những người Đảng Dân Chủ thì họ nghĩ rằng là như vậy là đúng. Gần 4 trong số 5 người thuộc Đảng Dân Chủ thì họ ủng hộ về cái việc tăng thuế đối với lại người giàu và nâng cái mức lương tối thiểu lên. Nhưng mà chỉ có 3 trong số 10 người thuộc Đảng Cộng Hòa thì họ nghĩ rằng là nên tăng thuế. Nhưng mà cái số lượng người, rất ít người họ nghĩ rằng là nên tăng cái số lương tối thiểu. Thì nằm trong số những cái người triệu phú đó thì 94% những người này họ tin rằng là Hoa Kỳ, những người Mỹ có thể thực hiện cái giấc mộng của mình trong tầm tay của mình nếu mà mình chịu khó làm ăn. Anh Khôi Nguyên, anh có thể trần triệu phú bất cứ lúc nào nếu mà anh tiếp tục làm việc như thế này, sáng dậy sớm tối về khuya.
Dạ vâng, đúng như vậy. Về lý thuyết thà là nếu mà cứ tiếp tục là chúng ta cứ làm việc siêng năng đi thì chúng ta có lẽ sẽ thành triệu phú, nhưng mà không biết trong bao lâu, bởi vì có thể là làm việc siêng năng cả đời cũng maybe là khi mà gần cuối đời thì có lẽ chúng ta cũng may mắn là sẽ có trở thành triệu phú đó anh Quang Hưng, thì cũng nỗ lực trong việc công việc thôi chứ cũng không hy vọng vào gì, vào những phép lạ nào cả, mà chúng ta chỉ biết nỗ lực bản thân mà thôi. Và kính thưa quý thính giả, hiện tại thì cũng đã sắp bước vào mùa hè rồi. Và khi mà mùa hè đó thì rất là nhiều người có một sở thích đó là đi đi săn. Và ở ở tiểu bang của chúng ta đó thì là chúng ta thấy rằng là ở Texas thì thường là cũng có đi săn, nhưng mà săn những con thú nhỏ nhỏ. Tuy nhiên đối với những tiểu bang khác, đặc biệt là Alaska, thì họ có thể đi săn những con thú lớn hơn như là săn heo rừng, săn nai. Thì trong một chuyến đi săn thì một anh chàng Larry Fitzgerald đã săn được, và anh cùng nhóm bạn của anh đã săn được một con gấu, mà con gấu quý vị có biết không là cao cho tới 2,7 m và có một chu vi hộp sọ rất là lớn. Anh Larry và người nhóm bạn đã có được chiến lợi phẩm trong cuộc săn bắn ngoài sức tưởng tượng, đó là một con gấu xám có kích thước được coi là lớn nhất từng được bắt tại khu vực Alaska. Anh Larry 35 tuổi và nhóm bạn đã bắt gặp con gấu khổng lồ trong chuyến đi săn nai vào cuối tháng 9 năm ngoái ở khu vực thành phố Fairbanks thuộc tiểu bang Alaska. Sau 3 tiếng mất dấu thì cuối cùng anh cũng đã hạ gục được con gấu bằng một phát đạn bắn thẳng vào cổ. Và khi tiến lại gần quan sát thì anh cũng như là các bạn thuộc câu lạc bộ săn bắn Boone and Crockett đã mới thực sự là hết hồn với ngoại hình to lớn của con gấu này. Theo mà đo đạc đó thì cái vòng đầu của nó lên đến là 69 cm rưỡi, và với kích thước lớn như vậy đó thì nó được xem như là con gấu lớn nhất từng được bắt, đồng thời là con gấu xám lớn thứ hai được ghi nhận sau con gấu đã bị bắn chết vào năm 1976. Với chiến lợi phẩm khổng lồ này đã đem lại cho anh cùng câu lạc bộ săn bắn của anh Larry là được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới vào sáng thứ sáu ngày vừa qua. Thì đây cũng là một bản tin chúng Khôi Nguyên thấy rằng là khi mà gặp con gấu này đó, không hiểu chắc là những người này cũng rất là gan dạ, bởi vì một con gấu to lớn như thế này thì thường chúng ta thấy là chúng ta chạy mất mất có cờ rồi, mà không hiểu tại sao những người này lại truy đuổi theo và bắt được một con gấu mà lớn như thế này. Thì cũng là một bản tin khá là ngộ ngộ trong một buổi sáng như thế này, không có thứ.
Đúng như vậy, những cái chú gấu nó bự lắm, nó khỏe lắm, nhìn nó không thôi là người ta cũng sợ rồi, nhất là nó rú lên thì ai cũng sợ hết. Nhưng mà quý vị nào á, mà dở cái tờ báo Dallas Morning News ngày hôm nay ra, quý vị cũng cảm thấy táo hỏa tâm tinh. Một cái tấm hình của một cái cô ca sĩ nhìn vô không biết là đẹp hay không, nhưng mà thân hình thì rất là đẹp, đó là một nữ giới, nhưng mà nhìn lên trên mặt á, thì mắt, lông mi đều đẹp cả, nhưng mà ở dưới á, thì người ta thấy là cô này có râu và có ria nữa. Đây là một cái cuộc tuyển lựa ca sĩ của Eurovision ở bên thành phố Copenhagen ở bên Đan Mạch. Thì người ta trên sân khấu xuất hiện lên một cô gái, mà không phải là cô gái mà cũng là một người đàn ông, cũng không thể là một người đàn ông, làm cho nhiều người rất là ngạc nhiên. Thì cô này hát cái bài là Sự Trỗi Dậy của Con Chim Phượng Hoàng. Khi mà hát lên như vậy đó thì người ta nghe giọng hát cô rất là hay, nhưng mà người ta vẫn chưa có thể tưởng tượng ra rằng cô này là nam hay là nữ. Bởi vì cô theo như là lời cô này cô nói sau cái cuộc phỏng vấn ấy, thì cô là một anh chàng trước đây tên là Thomas Newick, sau đó chuyển giống để đặt một cái tên khác là Conchita Wurst. Cô này có một giọng hát rất là hay, nhưng mà khi mà lên trên sân khấu như vậy thì chúng ta biết là ở bên Âu Châu họ có hai cái khuynh hướng, một bên thì họ không có ủng hộ những người đồng tính hay là những người chuyển giới. Nhưng mà bên Âu Châu, nhất là khu vực phía Đông á, thì người ta lại có một cái khuynh hướng khác. Đặc biệt là Belarus thì ngay chúng ta biết là bên Nga trong cái Thế vận hội mùa đông vừa rồi ấy, thì những cái nhóm đồng tính thì họ biểu tình dữ dội, bởi vì bên Nga thì họ cũng chưa có bao giờ gọi là ủng hộ cho vấn đề đồng tính. Rồi cái việc mà chúng ta biết là cái buổi mà tuyển lựa ca sĩ này đó của Eurovision đó, người ta dự trù là có khoảng chừng 180 triệu người theo dõi trong cái năm nay. Nhưng mà khi mà cô Guia này lên trên cái sân khấu đó, thì nhiều người đã đặt ra câu hỏi và nhiều người cũng chỉ trích. Nhưng mà cô này thì cô nói khi được hỏi là nhiều người họ chỉ trích như vậy đó, nhiều người chú ý đến cô thì cô nghĩ như thế nào? Thì cô nói rằng là em chỉ là một ca sĩ mà thôi, em mặc áo đẹp, tóc em dài và râu của em cũng đẹp nữa. Dạ, không có biết là cô gái mà có râu luôn mà cũng kỳ cục quá.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì Khôi Nguyên hiện đang cũng đang có tấm hình của cô gái này. Khi lúc đầu mới nhìn thoáng qua thì Khôi Nguyên nghĩ rằng đây là một trò đùa của một cô ca sĩ nào mà thôi. Nhưng mà khi mà nghe anh Quang Hưng trình bày cái bản tin và Khôi Nguyên cũng chăm chú đọc lại bản tin thì Khôi Nguyên thấy rằng là có những điều mà chúng ta nghĩ rằng không thể được thì vẫn có người làm được. Và nếu mà cái một cô gái mà có một hàm râu như thế này thì nhìn nó kỳ quá, nó không có giống như bình thường. Và chúng ta thấy rằng là không biết rằng là cái cô ca sĩ này thì trong cuộc thi này sẽ đạt giải như thế nào. Nhưng mà có lẽ là giải ấn tượng thì có lẽ nên trao cho cô gái này. Bởi vì cô đã có thể dám tự nhận, gọi là nhận ra cái giới tính của mình, mà cũng là dám cho mọi người thấy, có một hành động khá là dũng cảm khi mà nhận cho mọi người thấy rằng giới tính thật của mình là như thế nào. Và kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta xem những bộ phim mà về Supernatural, tức là những bộ phim về những người siêu nhân, Batman, hoặc là những anh hùng mà có năng lực siêu nhiên đó, thì chúng ta thấy một số những cái sản phẩm, đặc biệt là phim Batman đó, quý vị thấy một số những chiếc xe mà được thiết kế như là có thể vừa lái ở dưới đất mà vừa bay lên trên không để có thể làm chở những anh hùng chúng ta đi cứu những người dân đó. Thì chúng ta khi mà còn nhỏ thì Khôi Nguyên coi những cái phim đó, Khôi Nguyên thấy rằng wow, những chiếc xe này rất là hay, có thể vừa bay mà vừa đi dưới mặt đất bằng luôn thì khá là hay. Và những tưởng rằng những cái điều đó chỉ có trong khoa học viễn tưởng mà thôi. Nhưng mà mới đây thì một dự án của Bộ Quốc phòng phối hợp giữa quân xa và trực thăng đã được đưa ra và bàn tán khá là sôi nổi. Và những chiếc xe hơi bay này có thể sẽ được đưa ra ứng dụng trong đời sống thường ngày, và với kỹ thuật mới vượt qua được các kỳ vọng ban đầu, có thể sẽ được những chiếc xe bay này có thể giúp cho con người có thể trong các sứ vụ đi cứu nạn hoặc là tiếp tế trong tương lai. Công ty cơ khí hàng không Advantatis có trụ sở tại El Seguro ở Cali đã phổ biến đoạn video cho thấy hình ảnh của chiếc xe Black Knight. Đó là nửa xe và nửa trực thăng, được gọi là một xe biến tấu, có thể hoạt động trên mặt đất cũng như là trên không. Và dự án này được khởi động từ khái niệm của ban nghiên cứu tại Ngũ Giác Đài. Tuy nhiên, nhiều người đã tự hỏi rằng những chiếc xe Black Knight, đây là tên của chiếc xe bay, có thể vượt qua các trắc nghiệm về nguyên tắc cũng như là tính khả thi trong đời sống thực dụng hay không. Và cũng không biết rằng Ngũ Giác Đài có ý định phát triển hoặc là điều động một đội bay hay không. Tuy nhiên, với đoạn video mới về Black Knight và được công bố vào hôm qua, thì hãng cơ khí hàng không Advantatis hy vọng rằng điều này có thể đủ tạo ấn tượng mạnh đối với các viên chức của Ngũ Giác Đài để có thể ký hợp đồng và phát triển công nghệ mới này đến đời sống hàng ngày. Theo bản tin cho biết, thì chiếc Black Knight có thể bay với vận tốc khoảng là 150 dặm một giờ với một phi công điều khiển từ xa. Thì chúng ta thấy rằng là những điều mà chúng ta cứ tưởng rằng trong khoa học, trong phim khoa học viễn tưởng mà thôi, thì ngày nay đã được áp dụng cũng như là được nghiên cứu bởi những các khoa học gia và những nhà nghiên cứu rất là thông minh và sáng tạo, có thể tạo ra một chiếc xe mà có thể vừa bay và vừa chạy được nữa. Hy vọng rằng là trong tương lai, khi mà những tình trạng kẹt xe đang ngày một trở nên là càng ngày càng nhiều ở các thành phố lớn, đặc biệt như là Houston, thì chúng ta sẽ thấy một chiếc xe bay để có thể tránh khỏi những cái chỗ kẹt xe mà phải đến những cái nơi mà chúng ta cần đến đúng giờ và an toàn đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, mà bây giờ đó là đã tập lái xe đã khó rồi, bây giờ nếu mà tập lái máy bay nữa thì lại khổ hơn nữa. Không có biết thì cái tình trạng tai nạn nó xảy ra nó như thế nào. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên đã cùng hợp tác trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh và hẹn với anh vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Quang Hưng và quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui, bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.